Phẩm Bồ Tát Thân Hành thứ năm. Bây giờ Tôn giả Mahakajip bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi nguyện thỉnh Văn Thù Sư Lợi làm cho chúng tôi xem thấy chư đại Bồ Tát, vì chư đại sĩ ấy khó được gặp gỡ vậy. Đức Phật phán bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Ông nên biết, nay đại chúng đều khát ngưỡng muốn thấy thập phương dân tập chư đại Bồ Tát, hiện đã phải lúc ông nên hiển hiện. Tuân lời Phật dạy, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo chư đại Bồ Tát mười phương dân tập đến, như là Pháp Luân Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Hàng Ma Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Ly Cấu Bồ Tát, Tịch Diệt Bồ Tát, Tuyển Trạch Bồ Tát, Pháp Dương Hống Bồ Tát, Vô Lượng Bồ Tát, như vậy rằng: Chư đại sĩ, nơi các ngài đều nên ở tại cung điện tự hiện thân mình rõ ràng đúng như hình trạng tại bổn quốc của các ngài. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát phát xuất lời ấy xong, chư đại Bồ Tát từ tam muội dậy đều hiện bổn thân, khiến tất cả đại chúng đều thấy. Hoặc có Bồ Tát thân cao lớn như Tu Di, Sơn Dương, hoặc có Bồ Tát thân lớn 84.000 do tuần, hoặc 100.000 do tuần, hoặc 90.000 do tuần, nhẫn đến có 10.000 do tuần, nhẫn đến có 100 do tuần, nhẫn đến có 10 do tuần, 9 do tuần, 8 do tuần, đến 1 do tuần, lần lượt cho đến hoặc có Bồ Tát thân hình lớn nhỏ rộng hẹp bằng thân người ở ta bà thế giới này. Lúc này đại chúng đầy chật cả đại thiên thế giới, không còn một chỗ trống bằng đầu cây gậy. Tất cả chúng đại Bồ Tát ấy đều là công đức nguy nguy, trí huệ sâu xa, đầy đủ uy lực, thành tựu thần không, phóng đại quang minh, chiếu khắp mười phương vô lượng trăm ngàn Phật độ, dẫn đến chư thiên đại quay đức cùng chư thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, chư đại dương, chư tiểu dương đều đông đủ. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đứng dậy chỉnh y phục, trịch y giai hổ, gói hổ chấm đất, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi muốn thưa hỏi Đức Như Lai ứng đẳng chánh giác chút ít để giải quyết lòng nghi, chẳng biết Đức Thế Tôn có thương cho phép chăng? Đức Phật phán dạy: Cho phép ông hỏi. Như Lai ứng đẳng chánh giác sẽ giải thích quyết dứt lòng nghi cho ông, khiến ông vui mừng. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát Maha Tát? Nói Bồ Tát đó là những nghĩa gì? Đức Phật phán dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, ông hỏi thế nào là Bồ Tát và Bồ Tát có nghĩa gì? Do gì hay giác liệu tất cả pháp nên gọi là Bồ Tát Maha Tát vậy? Này Văn Thù Sư Lợi, tất cả pháp mà Bồ Tát giác liệu đó là ngôn thuyết. Này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát giác liệu tất cả pháp? Những là giác liệu nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân và ý. Bồ Tát giác liệu nhãn căn, vân vân. Bồ Tát là không, giác liệu như vậy rồi trọn chẳng sanh niệm rằng tôi hay giác tri. Giác liệu nhãn, vân vân. Như vậy rồi, Bồ Tát lại giác liệu sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp bổn tánh từ không. Giác liệu như vậy rồi Bồ Tát cũng chẳng phân biệt rằng tôi hay giác tri. Đây là Bồ Tát giác liệu tất cả pháp vậy. Này Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát giác liễu ngũ ấm thế nào? Bồ Tát xem thấy ngũ ấm thể tánh vốn từ không, vì giác liễu như vậy nên quán vô tướng, vì giác liễu như vậy nên quán vô nguyện, vì giác liễu như vậy nên quán vô dục, vì giác liễu như vậy nên quán tịch tỉnh, vì giác liễu như vậy nên quán diễn ly, vì giác liễu như vậy nên quán vô sở hữu, vì giác liễu như vậy nên quán vô thiệt, vì giác liễu như vậy nên quán vô động, vì giác liễu như vậy nên quán vô sanh, vì giác liễu như vậy nên quán vô diệt, vì giác liễu như vậy nên quán vô lai, vì giác liễu như vậy nên quán vô khứ, vì giác liễu như vậy nên quán vô chơn, vì giác liễu như vậy nên quán vô chủ, vì giác liễu như vậy nên quán vô chúng, vì giác liễu như vậy nên quán vô tri, vì giác liễu như vậy nên quán vô kiến, vì giác liễu như vậy nên quán vô nhân, vì giác liễu như vậy nên quán vô tưởng, vì giác liễu như vậy nên quán bất khả thuyết, vì giác liễu như vậy nên quán đảng hữu danh, Vì giác liễu như vậy nên quán vô ngã. Vì giác liễu như vậy nên quán phân biệt khởi. Vì giác liễu như vậy nên quán tùng duyên sanh. Vì giác liễu như vậy nên quán như huyễn. Vì giác liễu như vậy nên quán như quá. Vì giác liễu như vậy nên quán như mộng. Vì giác liễu như vậy nên quán như cảnh tượng. Vì giác liễu như vậy nên quán như thanh hưởng. Vì giác liễu như vậy nên quán như ba tiêu. Vì giác liễu như vậy nên quán bất cũ trụ. Vì giác liễu như vậy nên quán bất lao cố. Vì giác liễu như vậy nên quán hư vọng. Vì giác liễu như vậy nên quán vô vật. Vì giác liễu như vậy nên gọi là Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Lại này, dân thù sư lại, thế nào là Đại Bồ Tát giác liễu tham sân si, Bồ Tát giác liễu tham dục kia nhân vì phân biệt mà khởi, giác liễu sân khỏe kia nhân vì phân biệt mà khởi, giác liễu ngu si kia nhân vì phân biệt mà khởi, nhưng cũng giác liễu phân biệt kia không, vô sở hữu, vô vật, vô hí luận, vì bất khả thuyết, bất khả chứng vậy, đây là Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Lại này, văn thù sư lợi, thế nào là Bồ Tát giác liễu tam giới? Bồ Tát giác liễu dục giới không ngã nhân, sắc giới vô sở tác, vô sắc giới không vô hữu. Giác liễu tam giới kia đều diễn ly vậy, đây là Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Lại này, văn thù sư lợi, thế nào là Bồ Tát giác liễu chúng sanh hành? Bồ Tát giác liễu chúng sanh này tham dục hành, chúng sanh này sân khởi hành, chúng sanh này ngu si hành, chúng sanh này đẳng phần hành. Giác liễu như vậy, chứng tri như vậy, vì chúng sanh mà giảng thuyết như vậy, giáo hóa như vậy, khiến được giải thoát như vậy, đây là Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Lại này, văn thù sư lợi, thế nào là Bồ Tát giác liễu chúng sanh? Bồ Tát giác liễu chúng sanh chỉ có danh tự, rời lệ danh tự ấy thì không có chúng sanh riêng. Thế nên, tất cả chúng sanh, tức là một chúng sanh kia, tức là tất cả chúng sanh như vậy, tức là phi chúng sanh. Nếu ai có thể vô phân biệt như vậy, đó là Đại Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Lại giác liễu tất cả pháp thế nào? Có thể giác liễu Bồ Đề Đạo như vậy, đó là Đại Bồ Tát giác liễu tất cả pháp. Thuyết minh lại nghĩa này, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, giác liễu nhãn với nhĩ, tự thể thường không tịch, chẳng nói tôi hay giác, thì gọi là Bồ Tát, quán tỷ cùng với thiệt, bộ tánh vô sở hữu, chẳng phân biệt tôi giác, thì gọi là Bồ Tát. Trí huệ quan sát thân, cũng giác ý tự nhiên, giác rồi nối chạy người, thì gọi là Bồ Tát. Sắc thanh hương vị xúc, ý chỗ thích trần cảnh, giác tri bổn tánh không, thì gọi là Bồ Tát. Giác sắc cùng thọ tưởng, hành ấm và thức tâm, tất cả đồng như huyễn, thì gọi là Bồ Tát. Ngũ ấm tụ như mộng, giác nó không một tướng, chẳng phân biệt tôi biết, thì gọi là Bồ Tát. Chẳng sanh cũng chẳng xuất, không tác cũng không nói, chỉ có danh tự thôi, danh ấy cũng không vật. Giác tham dục sân khỏe, đều do phân biệt khởi, phân biệt ấy không thể, cứu cánh trọn tự không, si cũng phân biệt sanh, phân biệt nhân duyên sanh, duyên đây sanh kiến chấp bất khả đắc. Giác sát tam giới không, tất cả không chân thiệt, nơi kia bất khả động, nên gọi là Bồ Tát. Dục giới chẳng thành tựu, đều do phân biệt khởi, vô giới, vô sắc giới, tất cả chẳng bền vững, sở hành của chúng sanh, người trí đều biết rõ, tham dục cùng sân khỏe và ngu si kia thải, tất cả các chúng sanh, tức là một chúng sanh, trí giả không sợ giác, chẳng niệm chúng sanh kia, các pháp được sanh khởi, điều nhân điên đảo sanh, giác liễu điên đảo ấy, biết chân tướng điên đảo, trí huệ rất di diệu, chẳng lấy các âm thanh, giác rồi vô sở trước, nên gọi là Bồ Tát, hay xả thịt thân mình, cũng trọn không uy chỉ, giác chân thiệt như vậy mới gọi là Bồ Tát. Trì giới đến bỉ ngạn, cũng chẳng niệm bỉ ngạn, giác liễu giới hạnh như, không sanh cũng không tận, từ tâm khắp chúng sanh, chẳng được tướng chúng sanh, giác liễu chúng sanh tế, chỉ do giả ngôn tuyên, dũng mãnh, đại tinh tiến, thâm tâm chán hữu di, thấy tam giới không hư, chứng vô thượng đẳng giác, thường nhập thiền di diệu, vô trước vô sở y, không trụ không phan duyên. Trí giả định như vậy, hay dùng dao bén trí, dứt trừ các dây kiến, quan sát tánh pháp giới, không dứt cũng không tổn. Nếu người chân giác liễu, tất cả pháp như thiện, liền đó lợi chúng sanh, mới gọi là Bồ Tát.